my Mẹ Maria. Khi sứ thiên chào kính, Mẹ đã thưa với Ngài những gì?
Đây, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Và giờ đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Mẹ Maria những lời nguyện chân thành sau đây. Lạy Chúa, xin nâng đỡ con để con đừng bỏ cuộc. Xin đồng hành với con để con không cô đơn. Xin cho con yêu đời luôn, dù đời chẳng luôn đáng yêu. Xin cho con can đảm đối diện với những thách đố, vì biết rằng cuối cùng chiến thắng thuộc về người có niềm hy vọng nơi Chúa. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 8 tháng 6 năm 2008 và cũng là chương trình lần thứ 345 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Thông điệp của Đức Mẹ Maria gửi cho toàn thế giới, bài suy niệm với tựa đề Đôi giày thể thao, bàn tay, câu chuyện về một người bất tội, thông báo, nhịp cầu thương yêu và kết thúc phát thanh. Thông điệp mới nhất của Đức Mẹ Maria gửi đi từ Medjugorje năm tư, ngày 2 tháng 6 năm 2008. Các con thân mến, bởi ân huệ của Thiên Chúa mà Mẹ ở với các con, để làm cho tất cả các con lớn mạnh trong đức tin và tình yêu. Có những người mà trái tim đã khô cằn như đá bởi tội lỗi và mặc cảm phạm tội. Nhưng đối với những người có trái tim nhiệt thành, thì Mẹ mong ước chiếu sáng với ánh sáng mới. Xin các con hãy cầu nguyện để cho lời cầu bầu của Mẹ có thể gặp gỡ những trái tim mở rộng, để Mẹ có thể chiếu sáng trái tim họ với sức mạnh của đức tin và mở lối cho tình yêu và hy vọng. Các con hãy bền tâm, Mẹ ở với các con. Thưa quý thính giả, Giờ của Mẹ xin được gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Đôi giày thể thao của Barbara Louise, trích trong linhthao.com và qua phần trình bày của
Nguyệt Nha
và Kim Hà.
Frank Daly là một cầu thủ bóng rổ từ thời còn học tiểu học và từng là ngôi sao trong tất cả các môn thể thao. Nhưng vì mới đây nhà trường không chọn cậu trong danh sách những cầu thủ trong đội tuyển. Đột nhiên, Frank cảm thấy như mình không còn tồn tại và trở thành vô hình. Giờ đang ngồi trên xe bus để về nhà. Một phụ nữ mang thai nặng nề níu lấy tay vịn bằng sắt và từ từ bước lên xe. Khi ngồi vào chiếc ghế phía sau tài xế, bà giơ chân lên và Frank thấy bà ta đang mang vớ dài. Khi bác tài xế cho xe chạy tiếp tục chạy, không quay đầu lại, bác hỏi lớn. Giày bà đâu rồi? Bên ngoài bây giờ cũng phải 10 độ chứ ít gì. Giọng người phụ nữ trùng xuống.
Tôi không đủ tiền mua giày.
Bà kéo cổ áo đã sờn lên che gió. Vài cậu bé phía sau nhìn nhau mỉm cười. Người phụ nữ tiếp lời.
Tôi lên xe chỉ để cho ấm chân. Nếu ông không phiền, tôi sẽ đi suốt chuyến với ông.
Bác tài xế gãi đầu hét lớn. Bây giờ hãy kể cho tôi nghe vì sao bà không mua nổi đôi giày.
Tôi có 8 đứa con mà phải mua sắm cho bọn chúng, nên không đủ tiền mua giày cho tôi nữa. Nhưng không sao, Chúa sẽ lo cho tôi mà.
Frank nhìn xuống đôi giày thể thao mới mang hiệu Nike. Đôi chân cậu vẫn ở đó, ấm áp và ngay ngắn. Cậu nhìn người phụ nữ, vớ của bà đã bị rách. Từ vô hình chợt hiện lên trong đầu. Một người vô hình, bên lề xã hội, bị mọi người quên lãng, nhưng vì một lý do khác. Frank chợt nghĩ, nó sẽ dễ dàng sắm được giày, còn bà ấy lại không bao giờ sắm được. Cậu thấy mạnh mẽ trong quyết tâm của mình. Frank dùng mũi giày này đặt vào gót giày kia cởi ra dưới gầm ghế. Khi xe bus dừng lại ở cuối chặng, Frank đợi cho mọi người xuống hết, rồi cậu cúi xuống gầm ghế, cầm đôi giày thể thao lên. Frank đi nhanh về phía người phụ nữ, trao giày cho bà và nói, "Bà ơi, cháu biếu bà đôi giày này." Rồi Frank vội vã bước ra cửa xuống xe. Không kịp thấy người phụ nữ đang ngỡ ngàng, bà kêu lên,
"Xem này, đôi giày mới vừa làm sao chứ?"
Bác Tài nói với theo, "Này cậu bé, trong 20 năm lái xe bus, tôi chưa hề chứng kiến một việc như thế này." Người phụ nữ bật khóc, bà méo máu.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm. Bác Tài thấy không? Tôi đã bảo là Chúa sẽ lo cho tôi mà."
Frank quay lại mỉm cười với người phụ nữ. "Thưa bà, không có chi lớn lao đâu, và lại sắp đến ngày lễ rồi." Frank vội vã đi. Dường như đám mây xám trong lòng cậu đã tan biến. Trên đường về nhà với đôi chân trần, cậu chẳng thấy chân mình lạnh chút nào cả. Cảm nhận được cái nỗi thống khổ của người khác, đó là một nghĩa cử đẹp. Nhưng cảm nhận được trong khi chính mình đang mang tâm trạng của một con người không còn tồn tại, vô hình, thật là quả cảm, đáng trân trọng hơn. Chúa Giêsu đã dạy, anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Phúc âm Luca đoạn 6 câu 38. Người phụ nữ trong niềm cậy trông phó thác đã thực hiện hết sức của mình để lo cho con cái được ấm áp. Đến phần bản thân mình, bà chỉ biết phó thác vào Thiên Chúa. Rồi giờ đây, bà cảm nhận được Chúa đã sắp xếp cho bà qua tấm lòng thương cảm của anh chàng Frank. Hai con người, hai hoàn cảnh khác nhau hoàn toàn. Nhưng cả hai đã thể hiện với bản thân mình một niềm tin thật sâu sắc. Một người đã làm hết sức lực khả năng của mình, rồi đặt hết cả niềm tin vào sự sắp đặt của Thiên Chúa. Còn người kia biết quan tâm đến người khác, cảm nhận được sự thiếu thốn của người sống quanh mình, từ đó phát sinh tấm lòng thương người. Cả hai đều cảm nhận được niềm vui và sự thanh thản.
Lạy Chúa, xin cho con cảm nhận được Chúa đang hiện diện trong những con người khốn khổ đó, như mẹ Teresa, cha Damien. Hôm nay, trong câu chuyện qua nghĩa cử đẹp của anh chàng Frank, và còn biết bao những tấm gương sáng khác đáng cho con học hỏi và thực hành, để con biết cảm thông, chia sẻ với những người cùng khổ đang sống chung quanh con. Amen. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị trích đoạn trong tập truyện Tiếng Gọi Phía Bên Trong của Linh Mục Nguyễn Tầm Thường dòng tên với tựa đề Bàn Tay và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà.
Vùng quê nên hầu hết ai cũng chỉ cho ông ăn mày gạo thôi. Ông ăn mày ngả nón, hai tay hứng chiếc túi đựng gạo. Gia chủ cũng là một ông già, cố bốc mà gạo cứ rơi. Bàn tay ông già chủ nhà bị cụt hai ngón. Vụng về mấy ngón còn lại cố bốc mà lòng bàn tay trơn tru quá. Gạo cứ rơi xuống thôi. Tay ông không còn khỏe nữa, run run đổ gạo vào bao cho ông ăn mày. Bàn tay cụt mấy ngón cứ chìa ra với đám gạo rơi trước mặt ông già ăn xin. Ông cảm phiền vậy nhá. Tay tôi bị cụt nên làm cái gì cũng khó khăn. Ông già ăn xin nhìn kỹ hơn bàn tay cụt hai ngón. Cơ hồ một làn điện chạy dọc tủy sống, ông lạnh buốt. Ngẩng mặt nhìn gia chủ, ông không tìm thấy nét gì quen thuộc. Thoang thoáng những bóng chớp lóe lên, rối rắm của mấy mươi năm trước hiện về. Ông chợt nhớ lại cái ngày tháng hai gió lạnh bên giếng nước với gã ăn trộm khoai. Buột miệng, ông hỏi một câu mà vỡ toang một quá khứ mấy mươi năm khóa chặt. Làm sao ông bị cụt mấy ngón tay thế? Ông già chủ nhà đáp. Chuyện thì dài lắm cụ ơi, nhưng cụ hỏi thì tôi cũng kể cụ nghe. Già rồi chả biết có còn gặp cụ được mấy lần. Thoát chốc mà cuộc đời trôi qua, có ai ngờ. Đời cứ như thực, như mơ, tôi chẳng giấu gì cụ. Ngày xưa ở Bắc thì cụ biết đấy, nghèo quá, nhiều người phải đi mò trộm củ khoai, đào trộm củ chuối mà ăn. Vào năm ấy mất mùa đói kém quá thể, đói cho sạch, rách cho thơm cụ ạ. Nhưng nhìn mấy đứa con không có ăn, tôi cầm lòng không nổi. Một đêm nọ tôi đào trộm khoai nhà ông Lý, chẳng may bị bọn tá điền bắt. Tôi thấy ông không nói gì, cảm động quá vì thấy ông thông cảm, thương tình hoàn cảnh tôi. Nào ngờ, ông cho lũ tá điền dẫn tôi ra bên giếng nước, xem bàn tay nào bới khoai rồi chặt đứt mấy ngón. Ông già ăn mày cúi đầu chú ý nghe. Còn gia chủ đã mấy mươi năm với bàn tay cụt hai ngón mà không hề có ai thắc mắc hỏi han gì. Lần đầu tiên kể từ ngày xảy ra sự cố, bây giờ mới có người hỏi đến lịch sử của nó. Ông xúc động kể. Như người sắp xa cuộc đời, ông muốn tâm sự cho vơi nỗi niềm hay cho sống lại một quá khứ bi tráng nhất đời. Ông chậm rãi tiếp thêm câu chuyện.
Hồi ấy tôi là ông giáo làng, cụt mấy ngón tay cầm phấn rồi làm sao mà dạy học được nữa, và lại còn mặt mũi nào với dân làng. Tôi bỏ làng đi biệt, bỏ nghề giáo tôi cũng bỏ luôn lương chi nhà giáo. Như cụ biết đấy, cha ông thì bảo giấy sách phải giữ lấy lề. Từ ngày ấy tôi bảo giữ làm gì nữa. Tôi theo tiếng gọi cách mạng mùa thu, chỉ mấy củ khoai rồi mấy ngón tay mà đem đời đi xa như thế đấy. Bây giờ nghĩ lại thấy đời như bóng mơ. Tôi cũng chẳng oán trách ai. Tôi kể cụ nghe, vì cho đến bây giờ tôi vẫn không hối hận việc mình làm. Tôi không mắc cỡ vì mấy củ khoai. Tôi không ăn trộm. Tôi chỉ đi tìm sự sống. Có điều hối hận là sau sự cố ấy, tôi đem đời mình vào cuộc chơi phiêu lưu quá. Theo ngọn cờ búa liềm đi xa quá. Giá mà tôi không mất mấy ngón tay. Giá mà ông Lý có một chút xót thương. Ông ấy dư thừa gạo thóc mà. Giá mà tôi không mất lương chi nhà giáo. Giá mà... Ông già ăn mày run lên, hai vai rung rung khuỵu xuống, ông khóc. Ông già chủ nhà nghĩ đến chuyện xưa, với bao nhiêu trăn trở đường đời cũng xúc động, ứa lệ theo. Trời chiều đang tắt nắng, đến mùa thay lá, những chiếc lá xoài khô rụng xuôi bỏ cành. Hai ông già ngồi bên nhau, câu chuyện cũ làm nước mắt rơi trong chiều xuống muộn. Ông già chủ nhà ngồi ôm tay trên đầu gối, bàn tay cụt hai ngón run rẩy trước mặt ông ăn mày. Hình ảnh bàn tay cụt hai ngón kia sói buốt vào tim ông già ăn mày. Ông già chủ nhà kể tiếp. Tội nghiệp cuộc đời, tôi nghe sau này ông Lý cũng khổ lắm. Ông ấy bị đấu tố rồi không biết trôi dạt nơi đâu. Cuộc đời chóng qua thế đấy. Không biết ông Lý có còn sống không? Những âm thanh sau cùng rót vào hồn ông già ăn mày và đọng lại.
Ông già chủ nhà đâu có biết ông ăn mày kia chính là ông Lý ngày xưa của mấy mươi năm về trước. Sau cuộc đấu tố thoát chết, ông Lý trốn được vô Nam. Mất hết cơ nghiệp, gia đình bị đấu tố chết cả. ông mang thân tật nguyền đi ăn xin, sống nhờ lòng thương xót của mấy xóm đạo cho đến hôm nay. Mấy mươi năm về trước, cũng cái bàn tay mà ông giáo làng ra đi biệt tăm. Mấy mươi năm sau, cũng cái bàn tay, nhưng lần này kẻ ra đi biệt tăm lại là ông Lý. Ông ăn mày nhìn bàn tay cụt hai ngón mà chính ông ra lệnh cho bọn tá điền chặt đứt đang run rẩy trước mặt ông. Ông không dám ngẩng mặt sợ ông già chủ nhà có thể nhận ra chính ông là ông Lý của cái đêm nghiệt ngã ấy. Nếu tôi không chặt đứt hai ngón tay kia, thì hôm nay với bàn tay năm ngón lành lặn, sẽ bốc gạo cho tôi dễ dàng biết bao. Nhìn lại bàn tay cụt hai ngón lúc xúc gạo cho ông, gạo cứ rơi xuống hoài. Ông Lý đau xót khi thấy chính bàn tay đang làm phúc cho ông là bàn tay ông đã ra lệnh chặt. Vì mất hai ngón nên bàn tay làm phúc ấy hôm nay muốn xúc cho ông gạo mà cứ rơi xuống. Nếu bàn tay kia lành lặn, thì cái phúc bàn tay ấy làm cho ông hôm nay sẽ nhiều hơn. Hình ảnh đó siêu bạo quá. Cái phúc hay cái bất phúc là do mình tạo nên. Nhân quả đi với nhau trong đời. Người ta không trốn được cái nhân quả ấy. Nhân quả thuyết nhà Phật dạy rằng, ai ác sẽ đầu thai trong kiếp ác. Thuyết nhà đạo tin, có ngày Chúa phán xét, tội mình làm sẽ cưu mang mình trong kiếp sau. Đạo nào cũng đi tìm cái căn nguyên hạnh phúc là yêu thương. Vắng yêu thương thì chính đạo cũng thành tà đạo. Sau buổi chiều gặp gỡ ngoài tầm, không ngờ đó, ông già ăn mày đi mất bóng như tôi đã viết ở đoạn trên. Chẳng ai biết ông đi về đâu. Ông về cõi buồn phiền hay bất mãn, thiên đàng hay hỏa ngục, phẫn nộ hay tỉnh thức.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Bất Toại là suối nguồn niềm vui và hy vọng, do nữ tu Minh Nguyệt biên soạn. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Joseph là thanh niên bất toại, tuổi hơn 30. Anh đi bằng hai đầu gối và rất nghèo. Tuy Joseph nghèo của cải, nhưng không nghèo niềm tin, lòng hy vọng và nhất là tình thương. Niềm hạnh phúc duy nhất và tràn trề của anh là dành trọn thời giờ để giúp đỡ tha nhân. Joseph sinh trưởng trong gia đình ở làng nhỏ tại Auvers, miền Trung nước Pháp. Tuổi thơ Joseph trôi qua trong bình lặng, nơi khung cảnh gia đình nghèo. Sau khi học xong tiểu học, cậu bé bắt đầu làm việc giúp đỡ cha mẹ. Không bao lâu sau cảnh thiếu ăn gây ảnh hưởng mạnh trên thân xác gầy còm của cậu bé, Joseph mất dần sức mạnh nơi hai cánh tay, không cầm nổi các vật dụng để làm việc. Cậu cũng không đứng vững nữa. Đến năm 20 tuổi thì Joseph hoàn toàn không sử dụng được đôi chân. Chàng phải bò lết hoặc đi bằng hai đầu gối. Tàn tật vào lúc 20 tuổi, quả là thử thách nặng nề. Joseph cảm thấy đau đớn khi phải sống nương tựa vào gia đình, trong khi gia đình lại nghèo thật nghèo, cần chàng giúp đỡ một tay. May mắn Joseph là tín hữu Công giáo nhiệt thành, chàng sống thật niềm tin của mình. Chàng đặt trọn cuộc đời trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Thêm vào đó, Joseph rất có lòng sùng kính Đức Mẹ Maria. Và đây là phương thuốc hiệu nghiệm cứu chàng thoát khỏi mọi chán nản thất vọng. Chàng lần hột mân côi hàng ngày và tìm cách giúp đỡ tha nhân thay vì sống co rút vào nỗi khổ, vào cái bất hạnh của chính mình. Chàng cố gắng làm những gì có thể hầu giúp người khác và đỡ gánh nặng cho gia đình. Chàng tự sáng chế hai ống gỗ bao đầu gối và dùng đầu gối đi lại. Nhiều khi, chàng đi bằng đầu gối những quãng đường dài đến 8 hay 10 cây số.
Sau đó, chàng ghi tên làm người canh gác đền thờ Đức Mẹ Ô Sivan. Nhờ công việc này, Joseph nhận rất nhiều an ủi. nhất là chàng hãnh diện vì được phục vụ Đức Trinh Nữ Maria, hiền mẫu thiên quốc. Đền thánh này hàng năm có nhiều tín hữu hành hương đến khẩn cầu cùng Đức Mẹ Maria. Nhưng rồi dần dần có người đến gặp Joseph, nhờ anh an ủi hoặc chỉ dạy nhiều điều họ cần biết. Để giúp đỡ tha nhân cách đắc lực hơn, Joseph dọn đến ở với anh rể và xin đặt điện thoại riêng cho mình. Như thế, anh có thể liên lạc thẳng với các bàn giấy, dịch vụ chuyên môn, hầu chỉ dẫn lại cho người khác. Anh nghiên cứu kỹ lưỡng các vấn đề liên quan đến trợ cấp xã hội, bảo hiểm, vân vân. Anh trở thành nhân vật quan trọng. Mỗi ngày, số người đến gặp anh đông hơn đến gặp ông trưởng phòng tòa thị trưởng thành phố. Anh lắng nghe tâm sự, khó khăn của người khác, rồi anh tìm cách khuyên lơn an ủi, khiến ai ai cũng cảm thấy thỏa lòng mát dạ. Tất cả những gì người ta mang đến dâng biếu, cảm tạ anh phân phát lại cho người nghèo. Nhưng thường thì anh tiếp khách vào ban chiều, và đôi khi kéo dài đến nửa đêm hoặc 2 giờ sáng. Nếu có ai tỏ dấu lo ngại cho sức khỏe, anh chỉ mỉm cười trả lời. Nếu như đó là tiếng Chúa gọi tôi thì sao? Kinh nguyện, và nhất là lòng sùng kính Đức Mẹ Maria gìn giữ, bảo trợ Joseph luôn luôn trong trạng thái vui vẻ và tin tưởng phó thác. Anh thật hạnh phúc, và niềm hạnh phúc này anh thông truyền sang những ai có dịp tiếp xúc, tỏ bày tâm sự với anh. Anh giải thích lý do niềm vui nội tâm sâu xa.
Không biết tôi sẽ ra sao nếu tôi không bị tàn tật. Quả thật, tàn tật trở thành kho tàng, suối nguồn hạnh phúc. Không bị tàn tật, có lẽ tôi sẽ khốn khổ. Trong khi nhờ tàn tật, tôi sống tình trạng nghèo khó, thiếu thốn, nhưng bù lại, tôi hạnh phúc và có thể trao hạnh phúc cho người khác. Như trong Tin Mừng Thánh Luca, đoạn 11 từ câu 9 đến câu 13 đã viết: Thế nên thầy bảo anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó, hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp. Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi cha trên trời lại không ban thánh thần cho những kẻ kêu xin người sao?
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho Radio Giờ Của Mẹ: bà Tâm Huệ, bà Trần Hải, bà Mindy Hoàng, vị ân nhân ẩn danh số 2, và nhà hàng Vân 714-530-6858, 530-6858. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình, và Giờ Của Mẹ xin ít nhất là 2 thánh lễ để cầu bình an cho quý ân nhân. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, quỹ tuần trước còn lại là 30 đô, tuần này không có sự giúp đỡ của quý ân nhân quỹ xã hội, cho nên quỹ vẫn còn là 30 đô. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một bài cảm nghiệm do Linh Mục Nguyễn Tầm Thường dòng tên ghi lại, với tựa đề Palawan, nơi tôi nhận tin mừng. Bài cảm nghiệm của bà Diệp Thị Điệp và có phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một tỉnh lỵ miền Trung, nơi có nhiều thắng cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Chính vì thế, tôi có câu hỏi mà từ nhỏ tới lớn chưa được trả lời. Ai đã tạo nên những cảnh hùng vĩ kia? Gia đình tôi theo đạo Phật, thờ ông bà. Mẹ tôi là Phật tử rất mộ đạo, bà ăn chay trường và thường đi lễ chùa. Ngay từ bé, tôi đã được mẹ tôi hướng dẫn về đạo Pháp, nhà Phật, về kiếp luân hồi, thuyết nhân quả và khuyên tôi ăn chay. Tôi còn tham gia vào gia đình Phật tử. Gia đình này hoạt động rất tốt, có ảnh hưởng nơi tôi. Gia đình tôi có 9 người. tôi có một ông anh hơn tôi 8 tuổi. Anh tham gia các hoạt động xã hội và Hồng Thập Tự. Trong phòng anh có treo một bức hình một bà mẹ với khuôn mặt hiền từ. Trên tay bà là một em bé, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, đầu đội vương miện bằng vàng, tay cầm thanh gỗ chữ thập. Tôi không biết là ai, nhưng đoán rằng đó là một đấng siêu nhiên, người ngoại quốc. Bà má tôi cũng biết là anh theo đạo mới, nhưng không phản đối, chỉ bắt anh ngăn phòng ra và để ảnh tượng thờ phượng riêng ra. Phần tôi luôn thắc mắc về đạo ấy. Tôi cũng có cô bạn công giáo thường đi lễ tại nhà thờ gần tôi. Cô bạn rủ tôi đi lễ đêm Noel. Tôi nhận lời, muốn xem thử cảnh lễ tưng bừng của người công giáo. Tôi đã khám phá ra bức ảnh trong nhà thờ giống hệt như ảnh anh tôi có trong nhà, với kích thước lớn hơn và trang trọng bằng nhiều hoa nến. Anh tôi và các bạn của anh cũng dự lễ. Sau lễ Noel ra về, tôi cảm thấy hoang mang, tự hỏi, có nên theo đạo này không? Có làm cho ba má buồn không? Có bỏ thờ cúng ông bà không?
Ngày tháng trôi qua, ý tưởng theo đạo cũng mờ dần. Các anh tôi đã vượt biên và may mắn được an toàn. Tôi còn ở lại, bức ảnh còn ở lại. Sau này tôi được biết là ảnh Đức Mẹ Hằng cứu giúp. Bức ảnh này làm cho tôi xao xuyến và tôi tự hỏi về mình. Đôi khi tôi lại đi nhà thờ dự lễ với cô bạn. Đầu năm 1989, tôi và em gái tôi vượt biên. Tôi đã đến đảo Bình An, và dù nhận được thư của ba má cũng như của các anh ở ngoại quốc, tôi vẫn thấy lòng cô đơn lạnh lẽo. Tại trại tị nạn Palawan, Philippines, có nhiều đạo, Phật giáo, Tin Lành, Cao Đài, Công giáo. Tôi thường đi qua ngôi thánh đường mang tên Nữ Vương Hòa Bình, thấy người ta đi dự lễ cách thành kính. Tôi cũng ước ao có ngày như họ. Sau một năm tôi ngỏ ý muốn học đạo. Tôi được học trong lớp dự tòng. Tôi dự lễ các ngày Chúa Nhật và Chầu Chúa các ngày thứ Sáu. Chị em tôi siêng năng học hỏi. Dầu vậy không khỏi bị đàm tiếu về ý hướng theo đạo của tôi. Người ta nghi ngờ sự thành thật của chúng tôi. Nhưng tôi cứ đi tới vì tôi đã chọn đường hướng cho mình rồi. Tôi có hỏi một anh bạn hàng xóm và anh ta giải thích cho tôi. Không phải mọi người công giáo đều tốt. Đạo hướng dẫn con người tới hoàn thiện nếu người ta biết tuân giữ những điều đạo dạy. Xấu hay tốt đều nằm trong bản chất con người. Nhiều người không muốn từ bỏ những tham lam, ích kỷ, không muốn hy sinh. Theo đạo là chọn cho mình một lẽ sống, một niềm tin vào Thượng Đế, chứ không phải đi theo lối sống của cá nhân nào. Kể đến cả những vị lãnh đạo tinh thần, bản thân cũng còn nhiều thiếu sót. Chẳng tìm được sự tuyệt đối trong cõi đời này. Đạo là cái thắng để kềm hãm bớt sự sa đọa của nhân loại. Tôi đã chọn con đường theo Chúa. Tôi tin ở Ngài có sự tuyệt mỹ, thánh thiện nhất và là nguồn cứu rỗi đời tôi. Tác giả: Linh mục Nguyễn Tầm Thường, dòng tên. Lời nguyện. Lạy Chúa, xin dạy con luôn tươi tắn và dịu dàng trước mọi biến cố của cuộc sống. Khi con gặp thất vọng, gặp người hờ hững vô tâm, hay gặp sự bất trung bất tín, nơi những người con tin tưởng cậy dựa, xin giúp con gạt mình sang một bên để nghĩ đến hạnh phúc người khác, giấu đi những nỗi phiền muộn của mình, để tránh cho người khác phải khổ đau. Xin dạy con biết tận dụng đau khổ con gặp trên đời, để đau khổ làm con nên mềm mại, chứ không cứng cỏi hay cay đắng, làm cho con nhẫn nại chứ không bực bội, làm cho con rộng lòng tha thứ chứ không hẹp hòi hay độc đoán cao kỳ. Ước gì không ai sút kém đi vì chịu ảnh hưởng của con, không ai giảm bớt lòng thanh khiết chân thật, lòng cao thượng tử tế, chỉ vì đã là bạn đồng hành của con trong cuộc hành trình về quê hương vĩnh cửu. Khi con loay hoay với bao nỗi lo âu bối rối, xin cho con có lúc thì thầm với Chúa,
một lời yêu thương. Ước gì đời con là cuộc đời siêu nhiên, tràn trề sức mạnh để làm việc thiện và kiên quyết nhắm tới lý tưởng nên thánh. Amen.
Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh Giờ của Mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh Giờ của Mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.